Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lòng LMNT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 5 tháng 5 năm 2012, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Ý nghĩa của lễ tiệc thánh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài hôm nay tôi xin chia sẻ là lễ tiệc thánh có ba cái phối cảnh. Nếu chúng ta nghiên cứu rõ ràng về văn chương của sứ đồ Phao-lô muốn viết cho hội thánh Corinto, chúng ta thấy những điều này không phải là nói về những điều gì mà quá khứ hoặc là đã xảy ra. Phao-lô viết những điều này rất quan trọng để nhắc nhở hội thánh Corinto và cũng nhắc nhở cho hội thánh chúng ta. Tại vì hội thánh Corinto trong thời lúc này có thể mà quên đi cái tư tưởng, quên đi cái giáo lý, quên đi cái phong trào mà phải truyền giáo. Cho nên sứ đồ Phao-lô mới nhắc nhở con cái của Chúa hãy thường xuyên làm, thường xuyên nhớ lại của cuộc đời Đức Giê-xu để dạy cho họ. Cho nên đôi khi nó cũng dạy cho thánh chúng ta như thế. Đôi khi chúng ta rất bận rộn lo công việc làm mà chúng ta thật sự quên đi cuộc sống của Đức Giê-xu cho chúng ta. Cho nên lễ thánh là gì mà Chúa Giê-xu đã thiết lập để nhắc nhở chúng ta thường xuyên. Mà khi mà chúng ta làm thường xuyên thì chúng ta nhớ lại. Trong đoạn kinh thánh này chúng ta thấy rằng đề tài là nói rằng trong đêm ngày bị nộp chuyện gì xảy ra. Trong đêm ngày bị nộp lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng này là thân thể ta, hãy làm điều này. Hãy làm điều này để nhớ ta. Hãy làm điều này có một cái tư tưởng nói về quá khứ. Hãy làm điều này để nhớ, có nghĩa là phải có chuyện xảy ra rồi chúng ta mới nhớ. Hãy làm điều này để nhớ ta. Khi mà chúng ta dự bàn lễ tiệc thánh, bánh thánh và nước thánh, thì chúng ta không nghĩ là một cái bánh hay là một nước nó, nhưng mà Chúa nói đây là thân thể ta, thì Chúa nhắc nhở chúng ta hãy nhớ lại. Cái vấn đề mà nhớ lại rất quan trọng, thưa bà chị em. Trong bất cứ cuộc hành trình nào, từ học đường cho tới việc làm, nếu chúng ta không nhớ lại quá khứ mà Ngài để dẫn dắt chúng ta, không nhớ lại những ngày mà chúng ta phải đốt đèn để học, để tiến thân, để có thể mà xây dựng sự nghiệp, thì chúng ta sẽ quên đi cái sự khó nhọc ở trong buổi ban đầu. Cho nên nhớ lại rất quan trọng, là hồi niệm lại, ghi nhớ lại. Và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta mới bắt đầu từ từ hình dung được Đức Chúa Giê-xu. Thương bạn chị em, sứ đồ Phao-lô có mặt ở trong bàn tiệc thánh hay không? Không. Nhưng mà nghe những sự kể lại và sứ đồ Phao-lô hình dung được ở trong bàn lễ tiệc thánh chuyện gì xảy ra và Chúa đã nói chuyện với con cái của Chúa như thế nào. Chúng ta cũng như thế, chúng ta không hiểu, không có hình, có mặt ở đó, nhưng mà chúng ta hình dung được, chúng ta thấy những hình ảnh, chúng ta có thể mơ tưởng được Chúa đã xảy ra chuyện gì trong đời sống của Ngài trong 3 năm rưỡi. Vấn đề mà nhớ lại rất quan trọng, thưa bà chị em. Ngày hôm nay ít khi chúng ta dành thời giờ ôn lại. Thí dụ chúng ta nhớ lại bằng cách là tôi thường thường là nhất là mấy bà hay là mấy cô thích là giữ cái gọi bằng tập ảnh, gọi bằng cái album. Đúng không? Tôi thì bận rộn tôi không nghĩ, nhưng mà vào tôi thích chụp tấm hình. Mà tôi bây giờ quý vị giống như tôi chắc là mình chụp tấm hình trên mạng rồi phải không? Rồi mình đưa lên Facebook, rồi mình đẩy lên đó. Ít khi mà ai rửa, có phải không? Quý vị có rửa nữa không? Ít khi rửa. Nhưng mà tôi cảm cả tôi thấy là một rửa rất quan trọng. Khi mà đẩy vào album mình ngồi mình suy gẫm, ít khi mình lên mà Facebook mình ngồi mình nhìn tấm hình ảnh hay là vào những cái hệ thống khác mà nhìn mà mình suy gẫm. Khi mà tôi với vợ tôi suy gẫm những cái tấm hình đầu tiên mà hai người quen nhau, nó đặc biệt. Chỉ ngồi đó nhớ lại, ngày xưa hai mình đã đi theo cái bờ sông ở tại cái làng ở Solo, Arizona, lần đầu tiên gặp em. Thí dụ mình nhớ lại những cái cảnh đó. Mình bắt đầu mình nhớ lại thì nó đánh tan đi tất cả những gì mà đau buồn hay là phấn đấu trong cái cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta nhìn, dành thời giờ nhớ lại. Chúng ta nhớ lại hai những cảnh khi mà đứa con trai đầu tiên tôi ra đời. Tôi chụp rất nhiều tấm hình. Cứ mà máy chụp hình cứ chụp liêu tê mê, chụp quá chừng luôn. Chụp rửa xong rồi đẩy vô. Rồi ông nội qua nhà thăm rồi lấy mấy tấm hình đẩy vô. Rồi mỗi lần mà đẩy tấm hình vô viết câu, một câu dưới. Ngày xưa Việt Nam thường làm gì không? Viết câu từng tấm hình một. ngày nay cũng vừa làm biến không thâu hình rồi cho ngay cũng dục đầy hình nói, nhưng mà mỗi tấm hình có những câu viết rất đặc biệt. Đôi khi những câu nó hơi ngố nghỉnh, nó hơi cười, nhưng mà cái những vẻ cười đó làm chúng ta nhớ lại trong cái thời quá khứ. Đôi khi chúng ta không nghĩ sao, nhưng mà khi mà chúng ta ghi chú, chúng ta chụp những tấm ảnh đó, chúng ta nhớ lại, thì sẽ đánh tan đi cái sự khó nhọc mà chúng ta phải đối diện mỗi ngày. Không biết quý vị như thế nào, chứ mỗi ngày chúng ta đối diện nhiều cái sự khó khăn lắm. Nhưng mà bắt đầu nhớ lại, chúng ta ngày hôm nay đầy đủ tiện nghi, đầy đủ tiện nghi để nhớ lại tất cả những gì trong quá khứ đời sống của chúng ta. Có phải không? Từ máy hình ảnh cho tới, quý vị không có máy thì ngồi bên đây quý vị biết là anh Đặng Bách Hiền, anh chụp hình của quý vị. Quý vị không nhớ hình quý vị thì quý vị lên mạng, gọi bằng là cái mẫu bằng face tap lên đó, tôi thấy tất cả hình của quý vị. Thì nhìn nó những hình đó là mình biết ai có mặt ngày hôm đó, ai có đi nhà thờ như thế nào, nụ cười họ như thế nào, chúng ta sẽ nhớ lại hết. Chúng ta có đầy đủ tiện nghi. Ngày xưa 2000 năm trước họ chỉ kể lại và họ viết những vài lời. Ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ tiện nghi và chúng ta có khảo cổ học để nghiên cứu, và chúng ta có thể mà đoán trước hay là biết trước cái những khuôn mặt, những hình ảnh như thế nào, những làng thôn, những nơi mà Chúa đi đến. Mà nếu thật sự mà quý vị mà nhớ lại, hay là chúng ta bắt đầu dành thời giờ nghiên cứu, thì chúng ta thấy cảm nghĩ một cái đặc biệt nào đó. Mấy tháng trước tôi với một phái đoàn đi qua bên Do Thái, thì lúc đi rồi tôi mới cảm giác được Chúa Giêsu ngày xưa đi đội bộ cùng với môn đồ biết bao nhiêu xa. Cho quý vị thí dụ, khi mà Chúa sống lại, mà sống lại tại đâu? Tại thành Jerusalem, đúng không? Chúa hẹn môn đồ đi đến thành Galilee để Chúa tâm tình trước khi mà Ngài trở về trời. Đúng không? Mày hẹn Galilee ở đâu? Thì tôi cũng tưởng là chứ cũng đâu đó, cũng gần đó. Tôi không ngờ mà đi rất xa, khoảng chừng có thể mà 80 hay là 100 cây số đi rất xa, hoặc hơn nữa. Rồi sau đó mà Chúa Giêsu tăng thiên từ đâu? Từ núi nào? Olivet. Như là đi ngược lại thành Jerusalem là ngay nỗi núi Olivet. Cho nên trong khoảng những 40 ngày mà Chúa ở trần gian này, thưa quý vị, Chúa đi bộ rất nhiều. Cho nên khi mà cái đoạn đường mà Chúa đi phải đi giảng đạo rất cực khổ, giống như không giống như hôm nay chúng ta đi xe đạp hay đi xe gắn máy hay đi xe hơi v.v. đầy đủ tiện nghi. Khi chúng ta hình dung được thì chúng ta mới hiểu được cái hoàn cảnh của Chúa Giêsu và môn đồ của Chúa phải lăn lội cực khổ qua sa mạc để đi truyền bá dành Chúa. Cho nên cái vấn đề ở đây là Chúa nói hãy làm điều này để nhớ ta. Chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu về điều gì? Chúng ta nhớ khi mà Chúa sinh ra tại Bethlehem, hay là chúng ta nhớ đến khi Đức Giêsu khi mà phải giảng đạo mà người Pharisee rình mò để bắt bớ, hay là quý vị nhớ lại khi Đức Giêsu làm những phép lạ để cứu những người dân làng nghèo khổ, đau thương, bệnh tật. Đó là Chúa muốn chúng ta nhớ lại cuộc sống. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô muốn chúng ta nhớ lại là trong đêm chót của Đức Giêsu, là trong đêm Ngài bị nộp. Chúa muốn chúng ta, xin lỗi, sứ đồ Phao-lô muốn chúng ta nhớ lại trong đêm Ngài bị nộp có chuyện gì xảy ra, nhớ lại trong cái khung cảnh đó, sự đau buồn đó. Chúa nhớ điều gì? Chúng ta cần nhớ điều gì? Nhớ đến quá khứ rất quan trọng. Chúa Giêsu làm mọi cách để cho môn đồ hiểu được, biết được sự trải qua của Đức Giêsu. Ngài nhịn nhục tột độ. Ngài không nói một lời gì cả. Ngài sống một cách khiêm nhường, dù biết rằng người ta kiện cáo Chúa Giêsu, bản thân mình là sai lầm, Ngài cũng không mở miệng. Thưa bạn, xem khi mà tôi lưu trữ những hình ảnh đó, càng ngày tôi bắt chước, hay là muốn bắt chước Đức Giêsu. Cuộc sống chúng ta cũng như thế. Có nhiều điều chúng ta không hài lòng, có nhiều điều chúng ta bị chỉ trích, nhưng mà chúng ta âm thầm giống như Chúa. Chúa rằng hãy bắt chước như ta, hãy nhớ lại Đức Giêsu đã làm gì và Ngài khiêm nhường trước môn đồ của Chúa cũng như là trước quân lính La Mã. Chúa nói chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hãy làm điều này thường xuyên, uống nó trong khi nhớ ta. Chúa nhắc nhở Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa vác thập tự giá vì lỗi của mình trên đồi Gô-gô-tha, bước lên núi sọ, Ngài đổ máu cho chúng ta. Không phải cho người Do Thái riêng, không phải cho người La Mã đóng đinh Ngài, nhưng mà mỗi một người chúng ta, Chúa đã đổ huyết cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói, nhắc nhở chúng ta hãy nhớ lại hình ảnh đó. Đừng quên rằng Ngài làm mọi cách để hy sinh cho quý vị và cho tôi. Sứ đồ Phao-lô nhắc đi nhắc lại điều đó. Nếu mà Ngài đã hy sinh điều đó, thì ngày hôm nay làm sao chúng ta không thể hy sinh được cho những người bạn hữu của mình? Làm sao chúng ta không thể hy sinh cho người trong hội thánh cũng như là trong nghề nghiệp? Thương bà chị em, chúng ta làm mọi cách để hy sinh giống như Chúa. Ngài hy sinh cho đến cuối cuộc đời. Nhưng sứ đồ Phao-lô không ngưng tại đó. Cái bức ảnh thứ nhất là chúng ta ghi nhớ lại. Bà Linh Chú Quay cũng nói rằng hãy thường xuyên nhớ lại cuộc đời Đức Giê-xu, sự sống và sự chết của Ngài. Thì đó là cái nguồn lực cho chúng ta sống hàng ngày. Hãy ghi nhớ, hãy ghi nhớ. Khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ quên đi những sự đau buồn hiện tại và chúng ta nhờ Chúa gánh vác sự khó khăn của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là tiệc thánh giúp đỡ chúng ta nhìn hiện tại. Kinh Thánh nói là sao làm điều này? Hãy làm điều này để nhớ ta. Chữ nhớ là quá khứ rồi, nhưng mà điều này là sao? Cái chữ điều ở đây, điều này là sao? Là liên tục làm. Đừng có làm một lần rồi ngưng. Đừng có làm hai lần rồi ngưng. Đừng có làm khi mà chúng ta không thấy muốn làm nữa, chúng ta ngưng không. Chúa nói hãy làm dù muốn hay không này nữa. Hãy cứ làm, càng ngày càng làm lễ tiệc thánh, càng ngày suy gẫm thì chúng ta mới thấu hiểu được lễ tiệc thánh có ý nghĩa gì trong cuộc sống chúng ta. Bất cứ Cơ Đốc giáo nào cũng có tổ chức lễ tiệc thánh. Thì về họ muốn nhớ lại. Chúa nói rằng hãy làm điều này, hãy tiếp tục làm. Ở trong 1 Corinto đoạn 11 câu 26 nói rằng mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa. Rao sự chết của Chúa ở đây nói rằng là tiếp tục làm, mà mỗi lần chúng ta làm thì chính chúng ta rao sự chết của Ngài. Rất lạ lùng ở đây, Chúa nói rằng hãy rao sự chết. Ở đây không nói rằng mỗi lần anh em ăn bánh này hay uống chén này thì rao sự sống của Chúa. Vì vấn đề mà bánh và nước này nó liên quan đến sự chết của Ngài. Mà tại sao mà sứ đồ Phao-lô ca ngợi sự chết? Vì sự chết của Ngài là một niềm hy vọng duy nhất cho loài người. Nếu Chúa chúng ta, ông không ở trên trời mà xuống đây chết cho chúng ta, thì không thể nào mà chúng ta tìm được sự cứu rỗi. Rao sự chết đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên làm. Rao sự chết đòi hỏi chúng ta cần phải đi giảng đạo. Rao sự chết là đòi hỏi chúng ta cần phải làm chứng. Càng ngày làm chứng chừng nào thì càng ngày chúng ta thấy nghĩa ở trong cuộc sống. Tôi và vài người trong ban thăm viếng, khi mà đi thăm viếng và bắt đầu chia sẻ một niềm tin của mình, hoặc là nghe những lời đau đớn của những người chúng ta đến viếng thăm, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta tiếp tục gieo một niềm hy vọng gì đó cho đến những người tha nhân. Thương bà chị em, đó là công việc chúng ta làm. Mà nếu quý vị bắt tay vào làm công việc này, rao sự chết của Chúa, thì quý vị tìm được cái điều rất phước hạnh ở trong cuộc sống của mình. Đôi khi chúng ta cần phải nhìn xa hơn nữa. Chúng ta đừng nhìn vào cái bản thân đau khổ của mình hay là sự khó nhọc của mình, mà nhìn vào những người đang lầm than, đang tìm một niềm hy vọng. Mà nếu chúng ta chia sẻ một sự sáng nào đó, rao sự chết của Chúa cho họ, thì họ tìm được niềm hy vọng. Đó là điều phước hạnh nhất. Khi mà tôi với cô Trinh với bà Si mà đi thăm viếng với cô Kiều, thì bà mới kể rằng trong 10 năm tôi chưa bước chân để thăm. Thì quý vị biết là nhiều người đến nhà thờ của chúng ta qua chương trình khám sức khỏe. Và nhiều đến khám sức khỏe rồi, chúng ta cũng không giữ liên lạc và họ cũng không giữ liên lạc với chúng ta. Thì 10 năm trải qua, tôi thấy vào danh sách cô này đã đến chương trình khám sức khỏe 10 năm trước. Tôi nói cô Trinh là thôi đi thăm viếng, tôi không biết người này như thế nào. Nhưng mà thăm viếng không biết còn ở đó hay không nữa. Nhưng mà tới thăm rồi thì mới kể ra cho chúng tôi biết. Trong 4 năm vừa qua, xin lỗi, trong 2 năm vừa qua, thì 4 người thân ở trong gia đình đã mất. Ở trong 10 năm cô đã trải qua những hoàn cảnh rất khó khăn. Người thì bị bệnh ung thư, người thì bệnh tiểu đường rất nặng, người đã bị bệnh đột quỵ. Thương bà chị em, khi mà nghe kể chuyện ra là lòng tôi cảm tạ ơn Chúa, lại và Ngài cho tôi một cái hình ảnh là Ngài còn thương xót tôi, che chở cho tôi và làm cho tôi muốn giúp đỡ cho người khác nhiều hơn, hơn là thấy những cái bản thân mình đang gặp sự khó khăn. Thưa bạn Jim, khi mà thăm viếng đó là cái phước hạnh của tôi, mà Chúa dạy chúng ta hãy đi ra thăm viếng và chia sẻ, rao sự chết. Đó là cuộc sống hiện tại. Cuộc sống hiện tại phước hạnh hay không là khi chúng ta làm những điều mà Chúa đã nói. Chúng ta vâng lời, tuyên bố tình thương của Chúa cho tội nhân. Đây thấy là điều cao nhất trong sự chết mà Đức Giêsu đã xảy ra. Giữa tội lỗi chúng ta là phần thưởng chúng ta có. Chúng ta đặt những nỗi khổ và gánh lên Chúa Giêsu, nghĩa là tất cả những gì chúng ta có chúng ta giao cho Chúa, giao cho Chúa, giao cho Chúa, thì Chúa mới cắt đi. Chúa nói rằng hỡi những kẻ mệt mỏi, hãy giao gánh nặng cho ta, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11. Thưa bà chị em, hãy giao cho Chúa. Chúa đã chịu chết cho chúng ta rồi, hãy giao cho Chúa, hãy giao cho Chúa, thì chúng ta sẽ thấy sự phước hạnh. Đó là hiện tại chúng ta cần sống và tiếp tục làm điều đó. Ở trong dạy dỗ trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 11 tiếp tục chúng ta thấy điều này. Là điều thứ ba là lễ Tây Thánh giúp chúng ta nhìn vào gì? Vào tương lai. Nếu nhìn vào trong sự quá khứ và nếu nhìn vào trong sự đen tối của hiện tại thì thật sự là ai cũng bất mãn cả. Nếu mà nói về cảnh gia đình đi nữa, một cảnh gia đình nhìn vào trong quá khứ, những hình ảnh về mới cưới nhau rất đẹp đẽ, nhưng mà nhìn vào hiện tại, gia đình chuẩn bị mà ly thân, thì cuộc đời sẽ đen tối lắm. Nhưng mà chúng ta phải khác người đời, chúng ta phải đặc biệt biết về Chúa Giêsu, đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, vì chúng ta sẽ có tương lai, có một niềm hy vọng. Vì trong cái thánh nói rằng, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc nào? Ngài đến. Nếu mà chúng ta không giữ tiệc thánh, không có làm thường xuyên, thì chúng ta sẽ không bao giờ ao ước đến ngày Chúa trở lại. Ngày hôm nay rất nhiều người đi theo Chúa, bất cứ giáo phái Cơ Đốc giáo nào, hầu như mất một cái niềm tin rằng Chúa sẽ trở lại. Họ mất cái niềm tin đó rồi. Họ nghĩ chắc Chúa không có trở lại đâu. Ngài hứa, nhưng mà cả 2000 năm nay chưa thấy. Họ mất niềm tin. Cho nên chúng ta thường xuyên làm lễ tiệc thánh, rao sự chết chúng ta, ngày Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ trở lại. Và khi Chúa trở lại rồi, chúng ta không cần giữ tiệc thánh nữa. Tôi thí dụ cho quý vị một người thường coi những cái phim ảnh mà chúng ta thấy rằng một người lính đi xa nhà. Thì khi mà xa rồi thì có những bức hình để trong cái bốp về hình của người vợ mình hay là con của mình. Và mỗi lần rất buồn nhớ nhà thì quý vị biết làm gì không? Mở ra hình, nhìn tấm hình đó. Những tấm hình có thể mà nó cũ kỹ, nó bị dài đạp hay là nó dơ bẩn, nhưng mà vẫn còn quý những cái tấm hình đó. Vì mỗi lần nhìn tấm hình đó thì bắt đầu nhớ lại người vợ yêu thương của mình, nhìn tấm hình đó nhớ lại con cái của mình, mà mong muốn một ngày nào mình trở về muốn gặp vợ con của mình. Tấm hình đó làm nuôi một cái niềm hy vọng duy nhất cho một người lính trai trẻ đó. Mà khi mà người lính trở về nhà rồi, Không cần cái tấm hình đó nữa, phải không? Hay là về nhà gặp vợ con, ô tôi muốn tấm hình này, tôi muốn gặp hoài. Không, bỏ tấm hình qua một bên. Mừng, rất mừng gặp gia đình. Đó là cái bài học của chúng ta thấy rằng Đức Giêsu dạy chúng ta một cái tấm hình như thế. Hãy nhìn vào thập tự giá. Mà mỗi lần nhìn điều đó thì nhớ đến chừng nào sẽ gặp Chúa Giêsu, chừng nào sẽ rờ bàn tay của Ngài với dấu đinh của Ngài mà bị đóng đinh trên thập tự giá. Mỗi lần nhìn thập tự giá, mỗi lần hình dung được Đức Giêsu, nhớ đến ngày nào sẽ gặp đến Chúa của mình. Một ngày nào Chúa sẽ gặp chúng ta. Cái ngày đó là cái ngày Chúa đang chờ đợi chúng ta. Và ngày đó chúng ta cũng đang chờ đợi Chúa. Ngày đó chúng ta sẽ gặp gỡ nhau, trùng phùng ở trong một cái môi trường rất đặc biệt. Chúa nói rằng không còn tiệc thánh nữa. Các ngươi không cần phải nhớ nữa, vì mặt đối mặt rồi sẽ gặp Chúa của chúng ta, và Chúa chúng ta sẽ gặp chúng ta trong thiên quốc. Nhưng từ đây cho lúc đó, Chúa dặn dò chúng ta rằng hãy nhớ, hãy tiếp tục làm thường xuyên, hãy nhớ đến ngày đó. Ngày đó rồi đang ngày sự chờ đợi, ngày huy hoàng. Và trong sách Giăng đoạn 16 câu số 22, để nối lên cái tư tưởng đó, Tin Lành Giăng đoạn 16 câu số 22 được chép như thế này: khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Chúa nói rằng không ai cướp được cái sự vui mừng, cái sự phấn khởi mà các ngươi đang khổ nhọc đời này. Không ai. Cho nên khi mà sự khổ nhọc, sự khó khăn mà quý vị phải đối diện hàng ngày, hàng giờ, Chúa rằng không ai cướp được đâu. Ban phước cho các ngươi, và các ngươi sẽ thấy. Chúng ta sẽ quên đi. Chúng ta sẽ quên đi sự khổ nhọc đời này. Quên đi. Quên đi. Hãy nuôi một cái niềm hy vọng mà nó vĩnh cửu. Và đừng dựa vào những sự đau đớn hiện tại. Giống như một người đàn bà mang thai, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà sau khi mà cơn đẻ rất đau đớn, nhưng mà xong rồi thì quên đi sự đau đớn đó. Đó là Chúa muốn chúng ta hình dung. Đúng, chúng ta sẽ trải qua, nhưng mà đừng tập trung hết tinh thần, tư tưởng vào cái sự đau đớn hiện tại, nhưng mà tập trung tinh thần và tư tưởng sự phước hạnh trong tương lai. Phước hạnh trong tương lai, cái đó còn đẹp hơn nữa, thương bà chị em. Mỗi ngày mà nếu mà tôi sống, tôi muốn nuôi một cái niềm hy vọng mà phước hạnh hơn là nuôi những sự đau đớn trong hiện tại. Chúa không muốn chúng ta trải qua sự đau đớn đó. Chúa không muốn. Chúa không muốn. Vì Chúa muốn nói rằng ta đã gánh chịu cho các ngươi hết rồi. Đừng phải bám điều đó trải qua. Tìm những gì phước hạnh nhất trong cuộc sống mình. Nhìn cái gì mà tích cực nhất. Nhìn vào tương lai. Thì chúng ta sẽ thấy rực rỡ. Chúng ta sẽ vui mừng. Chúng ta sẽ phấn khởi. Và quan trọng hơn nữa, chúng ta sẽ tiến lên. Điều đó rất quan trọng. Chúa dạy chúng ta, hội thánh của Chúa sẽ giữ tiệc thánh. Nhưng mà điều đó rao truyền sự chết của Ngài cho khi Chúa trả lại. Đó là sự vui mừng nhất khi chúng ta sẽ gặp Chúa chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.